say mộng giang sơn, chương 902, tuyệt hậu kế, góc truyện audio.com. Phủ thứ sử Phu Châu, cửa phủ mở ra, Bùi Tốn cùng với một lão già tầm 50 tuổi chậm rãi đi ra. Bùi Tốn mỉm cười, nói, Lý Thái Thú thứ cho ta không tiễn xa. Lão già 50 quay người cười nói, Bùi Sứ Quân dừng bước. Lão già 50 này đang mặc chiếc áo nguyệt bạch, đầu đội khăn vấn, bên hông đeo một cái ngọc bội, một bên đè vào áo, nho nhã, khí độ bất phàm, người này vẫn là thứ sử tiền nhiệm Phu Châu Lý Hạo. Tiền hậu nhiệm bàn giao, công việc là đặc biệt rườm rà, ngoại trừ các việc cần giải thích còn có cả các mục tồn kho của phủ kho, những cái này đều cần một chút thanh, sao chép ra các danh mục, đợi hai bên ký tên đồng ý, bên tiền nhiệm mới có thể rời khỏi. Bùi Quận Mã hoàn toàn không hiểu đối với việc này, nếu không phải bên cạnh y đi theo một phụ tá khôn khéo xuất thân thừa tự đường, chỉ e Lý Hạo đưa ra danh mục bàn giao y liền lập tức đồng ý rồi. Nhưng vị quan làm phụ tá quá nhiều năm này của y tỉ mỉ là tinh thông nhất, dưới thí điểm của y, Bùi Quận Mã việc gì cũng cần đối chiếu cẩn thận, Lý Hạo bất đắc dĩ, đành phải giữ vững tinh thần kiềm kê, đến nỗi kéo dài tới tận hôm nay không rời đi được. Vị phụ tá của Bùi Quận Mã này họ Mộc, tên Mộc, dù y biết dự định của tôn chủ, đương nhiên không muốn thả Lý Hạo rời đi, nhưng cho dù y nhắc nhở cẩn thận, hiện giờ những danh sách cân đối chiếu cũng không còn nhiều nữa, trong trường hợp bình thường còn cần thêm 2 ngày, Lý Thái Thú liền có thể rời khỏi Phu Châu, đi tới Thương Châu nhậm chức. Trong lòng Mộc Du tuy lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Bùi Quận Mã đứng lại, cười nói. Ngày kia Bùi Mỗ thiết yến tiễn biệt Thái Thú, mọi công việc Thái Thú cũng không cần lo lắng, đều có sự chuẩn bị thỏa đáng rồi. Quan viên rời khỏi, quan viên địa phương không thể thiếu được yến tiệc tiễn biệt, vui vẻ đưa tiễn, còn cần phát động thân sĩ địa phương đưa tiễn, cái gì vạn dân tản à, đức chính bài à, cởi giày lễ à, loại xiếc này ắt không thể thiếu. Quan viên này có phải thật sự được vạn dân kính yêu không, lễ tiết thế này là tiếp quan mới nhậm chức và nghĩa vụ xưa kia đã được viết ra. Lý Hạo hiểu ý liền cười, chắp tay nói. Làm phiền rồi, Lý Hạo quay người rời khỏi phủ thứ sử, lên xe mà đi, khi gần tới cửa chợt có một đoàn người ngựa vội vàng từ đối diện đi tới. Túc Tĩnh bày, Hồi Tị bày, Quan Hàm bày, hiển nhiên là quan viên nghi trượng rồi. Lý Hạo chỉ nói là quan viên địa phương nào nịnh bợ thứ sử mới, lúc đầu không để ý, nhưng Quan Hàm bày kia xẹt qua trước mặt chợt nhìn thấy dòng chữ tiến sĩ thi đậu, đô sát ngự sử, Lý Hạo liền ngẩn ra thoáng suy nghĩ, sắc mặt chợt trầm xuống. Xe ngựa chậm rãi mà đi, dần chạy nhanh trên phố dài, ánh tà dương chiếu tới Sa Mã, Lý Hạo đột nhiên thò đầu ra cửa sổ, lớn tiếng quát. Dừng lại, y vẫy tay với quản sự tâm phúc của mình, đợi lão chạy tới trước mặt y, thấp giọng dặn dò nói. Người đi theo dõi phủ thứ sử, có bất cứ động tĩnh gì, lập tức hồi báo. Quản sự kia là người y đã dùng quen, vừa nghe A Lang dặn dò, lập tức biết nên làm thế nào, lão mang theo hai người, dắt theo ngựa quay lại trong ngõ, Lý Hạo lúc này mới lùi vào trong xe, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trái tim của Lý Hạo run rẩy lại cũng không có cách nào ổn định lại. Y biết triều đình cử ngự sử tới Phu Châu, lại không ngờ hôm nay chính lúc tình cờ gặp. Hôm nay giám sát ngự sử tới Phu Châu cũng không ngạc nhiên, suy tính ngay. Góc truyện audio.com cũng tới rồi, nhưng vừa rồi y còn từ lời nói cử chỉ của Bùi Quận Mã phân tích vị thứ sử mới nhậm chức này đối với việc triều đình cử người tới còn chưa biết, điều này thật rất không hợp tình lý rồi. Nếu Bùi ngự sử muốn cải trang vi hành, hắn hẳn không tỏ ra nghi thức. Tất nhiên phải gặp thứ sử của Bổn Châu, thì phải tỏ ra nghi thức, còn không chỉ là uy nghi của Khâm Sai, cũng là lễ chế của triều đình, không chỉ là sự tôn trọng của hắn với mình, cũng là sự tôn trọng đối với thứ sử Bản Châu. Nhưng có một dạng, nếu hắn lại là lần đầu tiên xuất hiện ở Phu Châu, hẳn sớm phái người tới phủ thứ sử thông báo thứ sử dẫn quan lại Bản Châu nghênh đón, tuy cấp bậc giám sát ngự sử không bằng thứ sử, nhưng hắn đảm nhiệm sai sứ khiến của triều đình, có thân phận Khâm Sai, điều này quan viên địa phương cần phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa rồi. Cho dù lần đầu tiên giao tiếp với nhau, lần sau khi tới thăm, bình thường cũng nên để người ta giao thiệp tiếp, nếu không châu quan công việc bận rộn, khi người tới hắn cũng rời phủ mà đi hoặc đang thay quyền đại án thì làm thế nào? Nhưng từ phản ứng của Bùi Quận Mã và hành vi mời y ở lại dự tiệc rượu mà thấy y không biết hồ ngự sử cần tới, còn vừa rồi hồ ngự sử một đoàn người lại quá vội vàng. Lý Hạo nếu trong lòng an tâm cũng phải thôi, nhưng trong lòng y lại có quỷ, càng nghĩ càng bất an. Lý Thứ Sử đã từ chức, cả nhà chuyển tới phủ Thứ Sử, bây giờ đang ở trong dịch quán. Lý Hạo quay về dịch quán của Bản Châu, vừa về tới phòng liền cởi áo ngoài, mới ngồi xuống uống chén nước, chén thứ hai vừa nâng lên, Lưu quản sự liền vừa lăn vừa bò tới dịch quán, thở không ra hơi nói. A Lang, A Lang, Lý Thứ Sử vội vàng đứng dậy, hỏi, ngươi về rồi, xảy ra chuyện gì? Lưu quản sự thở hổn hển, nói, A Lang, vị ngự sử kia vào phủ thứ sử không tới một nén nhang, Bùi thứ sử liền phái người tới mời Châu Phán, Triện Tạo, Bộ Tráng ba ban bộ sai nha lập tới Châu Nha, đây còn không kể, hắn còn cử người đi điều một doanh đoàn luyện, nhận ra người nọ người kia của Châu Nha, chỉ hỏi những cái này, hỏi hắn thứ sử đại nhân ý muốn thế nào, hắn cũng không hiểu. Bùi Quận Mã đột nhiên triệu tập ba ban nha dịch bộ khoái, Châu phủ này bộ khoái có tới hơn 100 người, vậy còn chưa tính, hắn còn muốn điều thêm một đội đoàn luyện thổ binh, vị thứ sử mới nhậm chức này muốn làm gì? Các châu có đoàn luyện sứ, phần lớn do thứ sử kiêm nhiệm, có thể điều động chỉ huy đoàn luyện binh, nhưng trừ phi phải tiêu diệt thổ phỉ, bắt trộm và kẻ cắp thế lớn, nếu không thứ sử rất ít huy động tới đoàn luyện. Đoàn luyện binh tuy không phải quân đội chính quy của quốc gia, dù sao cũng là một đội vũ trang, một khi điều động, phải lập tức chuẩn bị bẩm báo lên cấp trên và giải thích lý do dùng binh. Lý Hạo ở Phu Châu làm thứ sử đã 8 năm cũng chỉ điều động đoàn luyện binh một lần, lần đó là để quét sách một đội lục lâm hơn 10 người. Hiện giờ Bùi Quận Mã vừa nhậm chức, hắn điều binh làm gì? Hồ Ngự Sử là tới Phu Châu điều tra vụ án chữ lương thực, Hồ Ngự Sử vừa nhìn thấy Bùi Thứ Sử liền vội triệu tập toàn bộ bộ khoái, như vậy còn chưa tính, còn phải điều động một doanh đoàn luyện, nghĩ theo đường này, đáp án đã miêu tả sinh động rồi. Lý Thứ Sử run lên, bàn tay trượt xuống, cái chén trong tay bóp một cái rơi trên mặt đất vỡ tan. Bùi Tốn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt trầm. Góc truyện audio.com Trọng vốn dĩ sự cảm kích tự đáy lòng của gã đối với sự nhiệt tình chỉ điểm của thái thú Lý Hạo giờ đây đã biến thành phẫn nộ. Hiểu chính là thời kỳ giao kết nhưng gã ngồi trong phủ thứ sử, lại bị Lý Hạo lừa gạt khiến cho thần hồn điên đảo, một khi ký tên đồng ý tới lúc nhà kho xảy ra vấn đề gì, một quản quan hiện tại như gã cũng khó mà chối cãi được. Bùi Quận Mã nghiến răng kèn kẹt trong lòng thầm hận. Khá lắm tên lão tặc khẩu Phật tâm xà. Hồ Ngự Sử ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn đoàn luyện binh đi phía sau, lại nhìn ba ban khoái bộ đeo đao thép, xích sắt gươm xiềng, côn phía trước thầm thở dài. Tập kết số người này quá chậm rồi, hao phí hơn một canh giờ. Nhưng, Bùi Quận Mã vừa nhậm chức cũng khó mà sai khiến quan lại bản địa, lại cũng không nên quá nghiêm khắc với hắn. Tuy nói trong phủ nha còn có rất nhiều người cũ của thứ sử trước tốc độ tập kết một canh giờ đủ để khiến họ nghe ngóng được cái gì, nếu bọn họ có ý để lộ bí mật cũng có đủ thời gian để lan truyền tin tức nhưng Hồ Ngự Sử lại không lo. Đó là kho lúa, không phải là một túi gạo, cho dù đối phương nhận được tin lập tức ứng biến cũng không kịp. Hồ Nguyên Lễ thúc ngựa đến gần Bùi Tốn một chút hỏi nói. Bùi Sứ Quân, khu vực chữ lương thực cách đây còn xa không? Bùi Tốn lấy roi chỉ về phía trước nói. Đi về phía trước quẹo sang trái, đi tới cuối ngõ là tới. Hồ Ngự Sử đừng vội, chúng ta lập tức, y vừa nói tới đây, chợt thân mình chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối phía xa, ngẩn ngơ ngồi trên ngựa, một câu cũng nói không ra. Hồ Nguyên Lễ bỗng quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng ngây dại. Lúc này hoàng hôn mênh mông, chân trời đã đen kịt một mảnh, nhưng trong tầm mắt lại là ánh hồng quang mơ hồ, phun ra nuốt vào lóe lên, tầng trận khói đặc bay lên, trong không trung dần tràn ngập tựa như một con thú lớn đang muốn giãy giụa khỏi dung nham, Hồ Nguyên Lễ nhất thời lạnh lẽo chân tay. Một lúc lâu sau, Hồ Nguyên Lễ và Bùi Tốn mới chợt tỉnh lại, không hẹn mà cũng hô lên. Kho lúa cháy rồi, nhanh, nhanh dập lửa, phủ Trường An, chỗ ở của Thẩm Mộc, Lam Kim Hải bước vào thư phòng của Thẩm Mộc nói. Công tử quan nội đạo nói quận phủ phó sứ Triệu Hậu Đức mượn cơ ốm từ quan, sai người tới thông báo cho chúng ta một tiếng. Thẩm Mộc gần như có chút kinh ngạc trầm ngâm một lát nói. Cũng được, không cần đếm xỉa tới hắn, nếu trận đại hỏa giữa ẩn hiền thực sự đốt lên cũng không cần tới hắn. Cái gọi là quận phủ chính là phủ đệ của quan sát sử này tìm hiểu thiện ác, nâng đại cương, binh giáp, tài phú, dân tộc không chỗ nào không lĩnh quyền thế rất cao, thật ra chính là hình thức của tiết độ sứ. Quan nội đạo đạo quản lý 26 phủ châu, Đan Châu, Phu Châu bên dưới đều nằm trong hạt nội. Triệu Hậu Đức là quan viên cấp cao nhất của ẩn tông, coi như phó sứ quan sát quan nội đạo, gã là do Huỳnh Dương Trịnh Thị một tay nâng đỡ. Còn Huỳnh Dương Trịnh Thị và Lũng Tây Lý Thị lại là người ủng hộ lớn nhất phía sau của ẩn tông, do đó để người này trợ giúp ẩn tông. Ẩn tông phát triển nhanh chóng ở quan nội đạo đạo, không rời khỏi được sự ủng hộ và giúp đỡ lớn lao ở quan trường của người này, hiện giờ quan nội đạo khắp nơi lửa cháy, hỏa hoạn ở kho lương e rằng không có khả năng áp chế được, nếu một khi bùng nổ đại án kinh thiên, e là có một số đông người đầu rơi xuống đất. Triệu Hậu Đức làm. Góc truyện audio.com, phó sứ quan sát quan nội đạo, đến lúc đó e cũng khó trốn thoát. Bởi vậy, gã xem xét thời thế quyết định lấy cơ ốm từ chức. Cử động này, sau lưng ắt có bóng dáng của Huỳnh Dương Trịnh Thị, những người này chẳng khác gì là tay chân của ẩn tông và đại thế gia, thật sự có thể thảo phạt bọn họ vẫn là thế gia chứ không phải ẩn tông. Người làm đại quan không sợ từ chức, chỉ cần trong triều có người sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi, mãi mãi sẽ không khó khăn giống như những người chưa từng bước đi trên quan trường. Thân quan là một cánh cửa cao cao, chỉ cần bước vào được cũng chính là nhảy vào long môn, chìm nổi đều là việc trong quan trường. Lam Kim Hải thấy Thẩm Mộc nhau mày, lại an ủi nói. Nhưng, sự phản kích của chúng ta cũng có hậu quả, phía Ẩn Tông, Kiếm Nam Ngưu Chí Viễn cáo bệnh về quê cũng đã sắp xếp hậu sự ở Sơn Nam Mã Tam Tần rồi. Thế gia tung lưới lớn, bồi dưỡng sĩ hoạn, cuối cùng thành tài cũng chỉ là thiểu số, Ngưu Chí Viễn này chính là một trong số đó, người này có bối cảnh là Triệu Quận Lý Thị, hiện nay làm Diêm Vận Sứ Kiếm Nam Đạo, không những trông coi nghiệp muối ở Kiếm Nam Đạo, còn cai quản nghiệp rượu ở Kiếm Nam Đạo, đây là con đường ngon lành. Còn Sơn Nam Mã Tam Tần là thương nhân buôn muối, trong tay có hồ chứa nước làm muối, giếng muối hàng chục chỗ, thực sự lại là một con rối, khống chế phía sau là Triệu Quận Lý Thị, hai người này có quan hệ mật thiết với Hiền Tông. Ở chức vị như vậy của họ, mong là không thể nào sạch. Ẩn Tông vừa có hành động với họ, hai người này liền ngửi thấy hơi, quyết đoán lấy lui làm tiến. Kỳ thật hai người này lui cũng không sao, Ngưu Chí Viễn tại chức đã 3 năm, công việc béo bở này ai ngồi lâu quá cũng sẽ bị người oán trách, nếu không, gã cũng hẳn đã đổi chỗ rồi, hiện giờ lùi xuống để tránh đầu sóng ngọn gió, coi như là một công đôi việc. Mà Mã Tam Tần vốn là con rối bị người ta sai khiến, thay đổi người cũng không phải do y. Nhưng hai người này vừa lui, trực tiếp ảnh hưởng tới Hiền Tông lớn hơn Ẩn Tông, tiêu dùng cũng lớn, đột nhiên giảm bớt hai chỗ tài nguyên trọng đại, tổn thất không nhỏ, Thẩm Mộc đang nghĩ, trên mặt liền dần lộ ra một vẻ mặt như cười như không. Nhị lang, hiện nay ngươi nên làm thế nào đây? Cách Trương.